tâm ta. Còn có muốn sống ở đây cho thoải mái không?
Bạch sư phụ, đây chỉ là một nơi ồn ào, nói nhiều không hợp cho việc tu hành. Chết nào!
Đúng thế. Sara là một tu viện nổi tiếng có đông giáo đồ, nhưng suốt mấy thế kỷ này không đào tạo được một tu sĩ nào đáng kể. Các tu sĩ ở đây không hiểu rõ mục đích của việc tu hành, mà chỉ coi đi tu như một nghề nghiệp mang lại cho họ một tiện nghi vật chất, một đời sống dễ dàng, một mái nhà che chở. Trong lúc nhiệt độ bên ngoài xuống thấp đến mức không thể chịu đựng nổi, thay vì hiểu nghĩa tu hành là sửa đổi để tìm đến chân lý, thì họ coi tu hành như sự thực hành một số nghi lễ, đọc kinh điển cho hay, mà không tìm hiểu ý nghĩa lời kinh muốn nói gì. Họ chú trọng đến vấn đề cúng vái, nghi thức, vì những thứ này là những điều giáo đồ coi là cần thiết. Tóm lại, họ bỏ đi tất cả những tinh túy tôn giáo để giữ lấy những hình thức vô nghĩa bên ngoài. Tiếc thay, đó lại là điều đáp ứng với nhu cầu của các giáo đồ, nên tu hành đã trở nên một nghề nghiệp hơn là một lối sống. Nói xong những câu này, sư phụ tôi có vẻ buồn. Ngài im lặng một lúc lâu rồi ngẹn ngào. Nhưng một ngày kia họ sẽ phải làm việc khi quân Trung Hoa xâm lăng xứ này. Đến khi đó thì con đã sống ở ngoại quốc, còn ta cũng không còn ở cõi này nữa. Tôi biết sư phụ tôi muốn nói đến biến cố khi Trung Hoa xâm chiếm Tây Tạng và đặt nền cai trị tại đây. Những lời tiên tri này đã được ghi nhận từ lâu trong các hồ sơ, ngay trong số tử vi của tôi cũng nói đến điều này. Tự nhiên tôi cảm thấy lòng buồn vô hạn. Tôi nghĩ rằng một ngày nào tôi sẽ phải xa sư phụ. Dĩ nhiên đầu óc một đứa bé vừa hơn 10 tuổi chỉ nghĩ đến thế thôi. Hồi đó tôi chưa biết rằng cõi đời này chỉ là hư ảo, một loạt thử thách để ta rèn luyện tâm tính. Về sau đã có người hỏi tôi, nếu đã biết trước những điều xảy ra, tại sao không tránh được nó? Tôi chỉ có thể nói rằng tất cả mọi sự kiện xảy ra đều do những nguyên nhân từ trước. Những nhân này tạo nên những quả mà không ai có thể tránh khỏi. Một quốc gia cũng thế. Nghiệp quả của một quốc gia ảnh hưởng đến tất cả những người cư ngụ trong đó, gọi là cộng nghiệp. Nghiệp quả của cá nhân gọi là biệt nghiệp. Trường hợp của tôi sinh ra tại Tây Tạng cũng chịu chung cộng nghiệp của xứ này, nhưng vì sứ mạng tôi rời Tây Tạng trước khi chiến tranh xảy đến. Tuy tôi không trực tiếp nếm mùi đau khổ vì chiến tranh như những người dân xứ này, tôi vẫn phải trải qua một cách gián tiếp. Đó là việc tôi bị quân Nhật bắt giam và tra tấn đến gần chết. Nền tôn giáo Tây Tạng là một biến dạng của Phật giáo. Trước khi Phật giáo được truyền vào đây, Tây Tạng có một tôn giáo riêng. Tôn giáo này bao trùm một vẻ bí mật đặc biệt mà rất ít người biết rõ, một thứ tôn giáo chuyên nghiên cứu về những hiện tượng siêu hình. Thay vì phủ nhận những mãnh lực huyền bí trong vũ trụ, các danh sư tôn giáo này đã gia tăng khả năng kiểm soát của họ đối với các mãnh lực vô hình. Sự nghiên cứu này không mang lại kết quả mong muốn, và hậu quả là một sự tranh chấp rất lớn giữa hai nhóm tu sĩ huyền môn. Hai nhóm này đã tìm đủ mọi cách để bành trướng ảnh hưởng trong nhiều năm. Ai cũng cho rằng con đường của mình mới đúng. Sự tranh chấp này vẫn còn được truyền tụng trong các huyền thoại Tây Tạng, và về sau được coi là sự tranh chấp giữa hai phe chính và tà. Theo sự hiểu biết của tôi thì khó lòng có thể phân biệt đâu là chính, đâu là tà, vì nhóm nào chả cho rằng mình mới là chính, và những người không đồng quan điểm với mình là tà. Về sau, một nhóm yếu thế phải rời Tây Tạng vào Ấn Độ. Tại đây, họ gặp các tu sĩ Phật giáo và học hỏi được tinh hoa của tôn giáo này. Nhờ thế, họ tiến bộ rất cao. Sau một thời gian, họ trở lại Tây Tạng và bắt đầu truyền bá ảnh hưởng. Nhờ các điều học hỏi được từ Phật giáo, họ đã rọi sáng được những điều mà từ trước đến nay tôn giáo này vẫn lúng túng, không giải quyết được. Nhờ thế, chỉ một thời gian ngắn, họ đã bành trướng ảnh hưởng rất mạnh và trở nên một tôn giáo chính, gọi là Lạt Ma giáo. Trong thời gian đầu, Lạt Ma giáo vẫn chỉ là sự pha trộn các tinh hoa Phật giáo vào với nền tôn giáo cổ Tây Tạng. Nhưng về sau, đã có những thay đổi, cải cách từ căn bản của tôn giáo này. Nền tôn giáo cổ chú trọng nhiều đến pháp thuật, thần thông, trong khi Phật giáo lại không chú trọng đến điều này, mà chỉ coi đó là những phương tiện, chứ không phải mục đích chính. Phương tiện dùng xong thì bỏ, để đạt đến mục đích tối hậu là giải thoát. Còn vướng víu vào phương tiện là còn trói buộc, và còn trói buộc thì khó mà giải thoát. Do đó, sau nhiều cuộc cải cách tôn giáo, đáng kể là công nghiệp của Đức Milarepa và Tsongkhapa, Lạt Ma giáo mang một hình thức mới mẻ, kết hợp và dung hòa được ảnh hưởng nền tôn giáo cổ và những tinh hoa Phật giáo. Lạt Ma giáo xây dựng trong căn bản của Phật giáo, nghĩa là chú trọng đến việc tìm giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Nhưng phương pháp đạt đến giải thoát được xây dựng trên những căn bản bí mật đặc biệt, chịu ảnh hưởng của nền tôn giáo cổ, nên được gọi là mật giáo hay mật tông. Lạt Ma giáo có rất nhiều cách tu luyện lạ lùng đặc biệt mà người Tây phương khó có thể hiểu hay chứng minh. Ví dụ như phép luyện thần nhãn chẳng hạn. Sự khai mở khả năng thần nhãn của tôi chỉ hoàn toàn là một khả năng, một phương tiện để giúp vào việc chữa bệnh. Thần nhãn là một quyền năng đặc biệt, có nhiều mức độ cao thấp khác nhau. Có người mở thần nhãn để xem quá khứ, vị lai hoặc tiền kiếp của người khác. Có người sử dụng thần nhãn để nghiên cứu các cõi giới vô hình. Tôi khai mở khả năng này vào mục đích chữa bệnh, mặc dù tôi có thể làm những chuyện khác, nhưng đó không phải là mục đích của tôi. Sự ý thức quyền năng vào một mục đích rõ rệt là một điều vô cùng quan trọng, đòi hỏi một công phu tu hành trì giới và khả năng tự giác rất cao. Những tu sĩ khai mở quyền năng nhưng không cẩn thận, không ý thức rằng đây chỉ là một phương tiện giúp mình vào một mục đích rõ rệt, rất dễ sử dụng quyền năng vào các mục đích khác, và họ sẽ phải chịu những hậu quả vô cùng tai hại. Sự khai mở thần nhãn đòi hỏi một công phu tu luyện rất lâu, nhưng trường hợp của tôi được coi như đặc biệt. Tôi là một vị hóa thân, đã có khả năng này do công phu tu hành từ trước. Sự tập luyện của tôi chỉ là một hồi tưởng, kích động một năng khiếu có sẵn từ trước, nên thời gian mới ngắn như vậy. Thời gian ở tu viện thấm thoát trôi qua thật nhanh. Tôi không còn là một đứa bé 7 tuổi như hôm nào, mà đã trở nên một thiếu niên 14 tuổi. 7 năm trôi qua như gió thoảng. Mọi năng lực của tôi được hướng về một mục tiêu duy nhất: làm sao thi đậu kỳ thi tốt nghiệp sắp đến. Tôi đã trải qua những năm học hành ráo riết về toán học, chiêm tinh, giáo lý và y khoa. Ngoài lớp học thông thường, tôi còn dành nhiều thời giờ học hỏi riêng với các trưởng lão, nên tiến bộ rất nhanh. Ngày thi đã đến, các thí sinh được đưa vào những căn phòng riêng biệt. Tại đây chúng tôi liên tiếp trả lời những câu hỏi về những môn học trong suốt 7 ngày liền. Đó là một tuần lễ đặc biệt mà đến nay vẫn còn lưu lại một kỷ niệm khó quên. Tôi là thí sinh ít tuổi nhất đã thi đậu kỳ thi này. Trong số mấy trăm thí sinh tại khắp các tu viện toàn quốc dự thi, chỉ vài chục người thi đậu, và tôi đã đậu đầu tất cả mọi môn. Các trưởng lão Chakpuri đã tỏ ra hết sức hài lòng về việc này. Dĩ nhiên sư phụ của tôi còn hân hoan hơn ai hết. Tôi đã trở nên một vị lạc ma, một thành phần ưu tú, đặc biệt của giới tu sĩ. Từ nay tôi không còn là một tu sĩ Trappa với 64 giới luật căn bản, mà phải giữ 253 giới luật, không bỏ sót điều nào. Vài ngày sau đó, một thư tín viên cưỡi ngựa mang đến cho tôi một lá thư riêng của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài ngỏ lời khen tặng tôi về việc tôi vừa thi đậu và ban cho tôi một bộ quần áo Lạt Ma may bằng lụa rất đẹp. Trong 7 năm qua, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Cuộc sống trong tu viện không còn là một phiền toái, một sự bắt buộc như trước, mà trái lại tôi cảm thấy rất thoải mái trong một thế giới êm đềm, tĩnh lặng. Những ngọn tháp vàng long lanh dưới ánh nắng mặt trời, những dãy núi quanh năm tuyết trắng, mùi hương trầm thơm ngát, tiếng tụng niệm đều đặn, đã trở nên một thế giới quen thuộc với tôi. Từ khi trở nên một vị lạc ma, thì mọi người đều đối xử với tôi khác hẳn. Tôi đã chứng minh được rằng tôi không phải là một thiếu niên may mắn được che chở của các trưởng lão, mà là một tu sĩ đã có khả năng vượt qua được một quãng đường dài gay go, xứng đáng được tôn kính và nhìn nhận như đấng hóa thân. Vì chưa bao giờ một đứa bé mới 14 tuổi đã vượt qua nổi kỳ thi lạc ma. Hôm đó tôi đang ngồi pha chế mấy loại thuốc thì sư phụ tôi bất ngờ tuyên bố: Rampa, ta có một gói dược thảo để gửi tặng cho thân mẫu của con. Con sẽ cầm về nhà ngày mai, và con có thể lưu ở đó một vài ngày.
Thưa sư phụ, con chắc cha con không muốn gặp con đâu. Cách đây ít năm, người đã không nhìn đến con khi người gặp con trước cửa điện Potala.
Đó là một việc rất thông thường. Cha con được lệnh không được tiếp xúc với con trước khi con hoàn tất việc tu học. Lệnh này của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và dĩ nhiên cha con phải tuân lệnh một cách nghiêm chỉnh. Dù sao thì ngày mai cha con người cũng không có nhà đâu. Người có lệnh đi công tác tại Trang Chi rồi.
Tôi khoác áo lạc ma, cưỡi ngựa, lưng đeo gói dược thảo, rời khỏi thư viện trong lòng vô cùng cảm khái. Chỉ vài năm trước, tôi còn là một đứa bé, mặt mũi lem luốc, sụt rè, bước lên thềm thư viện. Bây giờ tôi đã là một vị lạc ma, cưỡi ngựa trở về nhà. thời gian trôi qua thật quá nhanh, nhanh đến độ không ngờ. Người quản gia đã chờ sẵn để mở cổng cho tôi. Hai hàng doanh nhân được lệnh đứng sẵn hai bên cổng một cách cung kính, cũng như ngày nào họ đứng chào đón các quan khách đến mừng sinh nhật tôi.
Thưa đại gia công tử, kính thưa công tử Lạc Ma, công tử, lệnh bà truyền cho tôi đón tiếp công tử. Lạc Ma.
Vị quản gia hết sức lúng túng, không biết phải dùng danh từ thế nào. Y đã sống tại gia đình này mấy chục năm, biết tôi từ thuở vừa sinh ra đời và đối đãi với tôi như con cháu. Bây giờ y không biết phải ăn nói ra sao. Ấm Panipat Mê Hầm, cầu xin Phật Tổ ban phước lành cho tất cả mọi người. Tôi chắp tay chào theo đúng nghi lễ với mọi người, rồi bước lên những bậc thang mà trước kia tôi vẫn từng chạy nhảy chơi đùa. Vị quản gia theo thói quen vội vã đi trước dẫn đường, như sợ tôi không biết lối. Y hướng dẫn tôi lên một cầu thang nhỏ để bước vào phòng tiếp khách của mẹ tôi. Tôi thầm nghĩ, ngày xưa không bao giờ chúng tôi được đón mãn vào đây, vì đó là nơi mẹ tôi tiếp khách. Căn nhà này có hai nơi quan trọng nhất. Một là thư viện của cha tôi, nơi cất giữ hồ sơ, giấy tờ và bàn thờ tổ tiên. Và hai là nơi tiếp khách của mẹ tôi, nơi trưng bày những thứ quý giá. Cánh cửa gỗ vừa mở ra thì đầu óc tôi bỗng cực kỳ rối loạn. Hai mắt tôi hoa lên, tim tôi bỗng đập mạnh. Tôi cảm thấy một bầu không khí lạ lùng không thể diễn tả, và tôi chỉ muốn vắt chân lên cổ chạy ngược ra sau, vì căn phòng của mẹ tôi đầy những khách. Gần 50 các mệnh phụ phu nhân đang chuyển trò ồn ào như một cái chợ. Mẹ tôi trong một bộ trang phục lộng lẫy vội vã bước ra. Kính đại đức Lạc Ma, chúng ta cảm ơn đấng cao cả đã ban cho con nhiều danh dự. Hôm nay các bà bạn của ta đến đây muốn để nghe con nói về những điều huyền bí trong tu viện. Chúng ta muốn được nghe con kể lại những sự kiện xảy ra trong tu viện đó mà. Trong thoáng một giây, tôi bỗng thấy một sự xa lạ giữa tôi và mẹ tôi. Trải qua bao năm xa cách, bà vẫn không nói được một câu nào âu yếm với đứa con, mà chỉ mãi mê những điều viển vông, những chuyện tò mò mà giới phụ nữ quá rảnh rỗi cho là quan trọng. Thưa mẹ, quy luật dòng tu không cho phép con được tiết lộ bất cứ điều gì. Con chỉ đến để chuyển cho mẹ một gói thuốc do chính sư phụ con bào chế mà thôi. Mẹ tôi thờ ơ tiếp lấy gói thuốc rồi trao ngay cho một gia nhân gần đó. Bà mỉm cười. Chúng ta đang bàn cãi về các vị Lạc Ma có nhiều phép thuật cao cường, có thể bay lên không trung, có thể nhìn xuyên qua những bức tường. Con đã học những phép đó chưa? Thưa mẹ, con chỉ là một tu sĩ vừa thi đậu kỳ thi Lạc Ma, con không biết gì về những điều mẹ nói hết.
Không sao đâu, những vị này đều là bạn hữu rất thân của ta. Nhiều người đến từ những làng mạc xa xôi, chỉ cốt để nghe những điều bí mật trong tư viện.
Tôi choáng váng đầu óc vì mùi son phấn nồng nặc và một cảm giác rung động hết sức khó chịu. Tôi lùi dần ra cửa thì đụng phải một phụ nữ. Cô này giơ tay nắm lấy tôi.
Đại đức Lạc Ma, không nhận ra tôi sao? Tôi là chị Gia Sơ đây mà.
Có thật, tôi không nhận ra chị tôi, vì chị đã trở nên một phụ nữ dễ thì phát triển trọn vẹn và đầy vẻ hấp dẫn. Tôi lúng cuống nhìn căn phòng khách đầy những rung động bất hảo, khác hẳn không khí êm đềm an tĩnh của tu viện. Chỉ còn một giải pháp duy nhất là thoát thân. Tôi vừa nói vừa lùi bước.
Thưa mẹ, con đã chuyển giao gói thuốc, bây giờ con phải trở về tu viện ngay vì có nhiều việc phải làm.
Tôi lùi rất nhanh đến chân cầu thang, rồi phóng thẳng xuống nhà. May mắn thay, con ngựa của tôi còn buộc gần đó. Tôi tung mình nhảy lên ngựa, phi nấc đại ra khỏi cổng, trước cặp mắt ngơ ngác của vị quản gia và đám gia nhân. Tôi thoáng thấy mẹ tôi và các vị mệnh phụ đứng đầy trong bao lơn, nhìn xuống. Nhưng tôi giục ngựa phi nấc đại. Tôi trở về tư viện thì trời đã sẩm tối. Sư phụ tôi ngạc nhiên:
"Rampa, sao con như người mất hồn vậy? Ta cho phép con về thăm nhà kia mà. Con đã trao gói thuốc cho mẹ con chưa?"
"Thưa sư phụ, tại nhà con gặp một đám phụ nữ, họ chỉ muốn nghe những câu chuyện huyền bí để bàn luận. Lần đầu tiên con nhìn thấy những rung động phát ra trong hào quang của họ. Thật là những rung động dễ sợ. Họ nhìn con như con cọp rình mồi và như muốn ăn tươi nuốt sống."
Sư phụ tôi mỉm cười, người hỏi:
"Chúng ta muốn biết con còn có nghĩ đến việc trở về với gia đình hay không?"
Đời sống ở tu viện quả đã làm đảo lộn quan niệm của tôi về đời sống gia đình và xã hội. Tôi đáp ngay: "Thưa sư phụ, gia đình con là đây, con không có muốn về nhà nữa. Tất cả những phu nhân với bộ mặt sơn phết đầy phấn son thấy mà đáng sợ. Trên hào quang họ phát ra những màu sắc thật là dễ sợ. Con không thể gặp lại họ đâu." Sư phụ tôi bật lên một tràng cười, người lắc đầu:
"Từ con đã mở thần nhãn, nhưng công phu chủ trị tư tưởng của con yếu quá. Gặp những xáo động, con chưa biết bình tĩnh. Con cần phải tập luyện nhiều hơn nữa. Từ nay, con cần tập trung tư tưởng vào việc thiền định. Lần gặp gỡ này chỉ là một thử thách cho con mà thôi. Dù sao đó cũng là một bài học rất hay. Vì sống trong tu viện, lúc nào đời sống cũng an tĩnh, trang nghiêm, nhưng không gặp nghịch cảnh gì cả. Người tu cứ an nhiên tự tại, làm tròn bổn phận. Nhưng nếu vào đời thì lại khác. Từ nay con phải tập làm chủ lấy mình, không để các ngoại cảnh ảnh hưởng đến thì mới có kết quả được."
Tôi dành rất nhiều thời gian cho việc thiền định, cố gắng giữ cho tâm hồn không xao động trước các ngoại cảnh. Nói thì dễ, nhưng thật ra điều này vô cùng khó khăn. Vì tôi vốn là một đứa bé, nhiều tình cảm, dễ xúc động. Sự đối xử rất nghiêm khắc của gia đình không làm tôi thay đổi bao nhiêu. Kỷ luật tu viện cũng như các phương pháp tu hành cũng không làm tôi thay đổi. Tuy nhiên, với một ý chí mãnh liệt, tôi đã đạt được khá nhiều kết quả trong việc trụ tâm, không để cho ngoại cảnh lôi cuốn. Một hôm, tôi đang đọc một cuốn sách cổ, thì sư phụ bước vào.
"Rampa, chúng ta đi dạo một vòng, ta có việc cho con làm."
Chúng tôi thong thả đi dạo những đường phố dưới chân đồi và dừng lại trước một căn nhà lớn. Đó là trụ sở của phái đoàn Trung Hoa. Từ nhiều thế kỷ, Tây Tạng vẫn thần phục Trung Hoa và hàng năm vẫn gửi một phái đoàn đến triều cống. Trung Hoa là một quốc gia lớn mạnh, ảnh hưởng vô cùng rộng lớn khắp Á Châu.
Nhờ chính sách ngoại giao khôn khéo, trải qua nhiều thế kỷ, mà Tây Tạng vẫn giữ được vị trí độc lập riêng tư, mặc dù Trung Hoa đã trải qua nhiều triều đại vua chúa khác nhau. Đối với người Trung Hoa, thì Tây Tạng chỉ là một xứ mang di mọi sợ, nằm ở một vị trí hiểm trở, không có tài nguyên, không thuận lợi cho việc buôn bán. Tóm lại, không có một cái gì khiến cho người Trung Hoa phải để ý đến. Tây Tạng không bao giờ là một mối đe dọa đối với Trung Hoa, nên quốc gia này được yên thân trong nhiều thế kỷ. Sư phụ tôi lên tiếng, chỉ vào một đoàn người ngựa trước cổng. Một phái đoàn Trung Hoa vừa ghé đến. Chúng ta hãy thử nhìn xem, họ là người như thế nào. Ấn tượng đầu tiên của tôi rõ ràng là không thuận lợi. Nhóm này mang theo rất nhiều hành lý, bên trong toàn là vũ khí. Họ vênh vang tự đắc, cười nói ôm xòm. Trên hào quang của họ phát ra nhiều tư tưởng hung tợn, dữ dội. Tôi thổ lộ điều này với sư phụ tôi, và người tỏ ra trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm: điều phải đến sẽ xảy ra, và thời gian không còn bao lâu nữa. Chúng tôi trở về tu viện, và sư phụ tôi không nói thêm một câu gì nữa. Tôi có cảm tưởng như một biến cố lớn sắp xảy ra. Vài hôm sau, tôi đang nghiên cứu một toa thuốc, thì được lệnh phải đến điện Potala. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có lệnh truyền cho gọi tôi. Như thường lệ, tôi được đưa vào bằng một lối riêng dành cho những tu sĩ cao cấp. Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tôi bằng một nụ cười thân thiện. Ngài hỏi thăm về việc học của tôi và tỏ ra hài lòng về sự tiến bộ mà tôi đạt được. Sau cùng, Ngài nói:
ta được biết con không ưa những hào quang trên thế vía của phái đoàn Trung Hoa. Phải chăng con tin rằng họ không đến đây vì một hảo ý?
Bạch Ngài, theo sự nhận xét của con thì nhân viên phái đoàn này có những mưu mô xã hội chi đó, chắc chắn không phải là một hảo ý. Hơn nữa, họ đến đây với những hòm riêng chứa toàn vũ khí. Đức Đạt Lai Lạt Ma gật đầu tỏ vẻ trầm ngâm một lúc, rồi Ngài ra lệnh cho tôi ngồi vào sau một bức bình phong gần đó.
Con hãy quan sát phái đoàn Trung Hoa xem họ muốn gì.
Ngài gọi một vị lạc ma hầu cận nói nhỏ vài câu, rồi ngồi im lặng, đắm mình trong sự suy nghĩ. Tôi cũng ngồi yên, tập trung tinh thần chờ đợi. Một lúc sau, có tiếng la ó bên ngoài, rồi phái đoàn Trung Hoa được một vị lạc ma dẫn vào. Họ đến ra mắt Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng trong người lại đeo vũ khí và bị lính người Lâm quân tịch thu tất cả. Sau vài nghi lễ ngoại giao thông thường, cuộc tiếp xúc diễn ra. Tôi yên lặng quan sát hào quang trên thể vía của họ. Những màu sắc luôn luôn thay đổi, thỉnh thoảng lại xẹt ra những tia màu đỏ, chứng tỏ sự oán ghét, hận thù. Ngoài mặt, họ vẫn tỏ ra lịch sự, nhưng sự thay đổi màu sắc trên hào quang chứng tỏ họ cố gắng ẩn giấu những điều chi không thành thật. Đức Đạt Lai Lạt Ma có vẻ buồn rầu, nhưng kiên quyết. Tác phong của Ngài làm tôi thấy cảm mến. Xứ Tây Tạng chưa hề có vị quốc vương nào xứng đáng hơn Ngài, và lịch sử sẽ nhắc nhở rằng Ngài là một vị Đạt Lai Lạt Ma cao cả nhất. Cuộc hội kiến kéo dài nhiều giờ, nhưng không mang lại một kết quả nào hữu ích. Phái đoàn Trung Hoa không muốn Tây Tạng giao thiệp với người ngoại quốc, nhất là người Anh. Nhưng làm sao được, khi vài năm trước đó, quân đội Anh đã kéo vào đây, bắn phá tan hoang thủ đô Lhasa và đặt một văn phòng ngoại giao. Tiện đây tôi cũng xin nói qua một vài nét về địa dư xứ Tây Tạng. Diện tích Tây Tạng lớn gấp 7 lần nước Pháp, bao gồm nhiều vùng núi non rộng lớn vẫn chưa được khám phá. Mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng vì ở trên một độ cao, quanh năm tuyết phủ, nên dân cư nước này chỉ khoảng 2 triệu người sống rải rác khắp nơi. Trên nguyên tắc, Tây Tạng là xứ không có tài nguyên gì đáng kể. Ngay cả vấn đề trồng trọt cũng rất khó khăn. Đất đai toàn đá cứng và đời sống hết sức gắt gao. Chỉ những người Tây Tạng mới có thể sống trên mảnh đất khô cằn này mà thôi. Thật ra Tây Tạng có nhiều mỏ vàng, bạc và uranium rất quý. Nhưng người Tây Tạng không bao giờ để người ngoại quốc tìm đến các mỏ khoáng chất này. Vì trong cuốn cổ thư đã để lại một câu sấm ký rõ ràng: ở đâu có người Tây Phương, ở đó có chiến tranh. Đó là lý do người Tây Tạng tỏ ra lãnh đạm, thù nghịch với tất cả những gì ngoại lai, nhất là từ phương Tây đem đến. Bề ngoài người Tây Tạng có vẻ như không văn minh so với những nước khác, nhưng thật ra văn minh đối với họ chỉ là những đồ vật trang trí, những danh từ phù phiếm che đậy những tham vọng xảo quyệt của người Tây Phương. Điều này đã được ghi chép từ lâu qua những câu sấm ký mà người Tây Tạng nào cũng thuộc nằm lòng. Do đó, họ biết sống một cách khắc khổ, chịu đựng, trong thanh bình, và không ai muốn dính dáng vào việc nội bộ của họ hết. Trong quyển sách này, tôi có đề cập đến những pho tượng Phật đúc bằng vàng khối, những dĩa vàng, chén vàng, những xác ướp bọc vàng. Vì tại đây, vàng không phải là một thứ kim khí hiếm hoi, nhưng là một kim khí linh thiêng. Người Tây Tạng tin rằng các tài nguyên quốc gia như các mỏ vàng, mỏ bạc rất linh thiêng, vì đó là long mạch của quốc gia. Khai quật những thứ này sẽ đem đến nhiều hậu quả không thể lường được, vì lòng tham con người thì không đáy, nhất là với những quốc gia mà sự chiếm đoạt tài sản nước khác đã trở nên một chính sách rõ rệt. Tây Tạng được bao quanh bởi 3 nước Nepal, Bhutan và Sikkim về phía nam. Năm 1856, quân đội Anh xâm lăng Bhutan. Vua xứ này xin Trung Hoa che chở, nhưng nước này đang bận rộn, không mang quân giúp đỡ, nên Bhutan trở thành thuộc địa người Anh. Năm 1884, quân Anh lại xâm lăng Sikkim và đặt ách cai trị tại đây. Sau cùng thì đến lượt Tây Tạng. Năm 1904, tướng Giang Hết Linh đem quân xâm lăng Tây Tạng. Cuộc chiến kéo dài 6 tháng vì sức chống cự của dân bản xứ, nhưng sau cùng thì người Anh cũng kéo vào thủ đô Lhasa. Tây Tạng đành phải cắt 3 tỉnh ở phía Tây cho quân đội Anh chiếm đóng, để đổi lấy một nền chính trị tự trị không lệ thuộc người Anh. Chính cha tôi là người đã thương thuyết và ký bản điều lệ này, trong khi Đức Đạt Lai Lạt Ma phải lưu vong tại Trung Hoa. Theo như giao ước thì đáng lý Trung Hoa phải can thiệp bảo vệ cho Tây Tạng, vì xứ này vẫn chịu thần phục Trung Hoa từ lâu. Nhưng khi lưu vong, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhận thấy Trung Hoa cũng đang ở trong một tình thế vô cùng khó khăn, không thể giúp gì được. Sau đó, chính cha tôi đã đích thân đi thăm viếng nhiều tỉnh bên Trung Hoa và kết luận rằng xứ này đang bị nhiều quốc gia Tây Phương đe dọa, xâu xé, không thể giúp đỡ gì cho Tây Tạng. Người đàn họp hội đồng nội các bàn việc ký thỏa hiệp với người Anh, nhường cho họ 3 tỉnh biên giới để đổi lấy một nền tự trị độc lập cho Tây Tạng. Hòa ước ký kết năm 1905, và năm sau, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trở về Tây Tạng. Nước Bhutan không chịu cắt đất cho Anh quốc lập hệ thống giao thương, nên đến năm 1910 đã bị Anh quốc tấn công một lần nữa, biến quốc gia này thành đất bảo hộ như trường hợp Sikkim. Tóm lại, chỉ riêng Tây Tạng nhờ chính sách mềm dẻo nên thoát ách đô hộ của người Anh, nhưng điều này khiến Trung Hoa lo sợ. Đó là lý do phái đoàn Trung Hoa được cử đến để áp lực Tây Tạng phải tự giao với người Anh. Sau khi phái đoàn Trung Hoa ra về, Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm một lúc rất lâu rồi lên tiếng.
Thâm ba, cách đây ít lâu người Anh đã xâm lăng xứ ta. Ta phải tị nạn ở Trung Hoa, và người Trung Hoa đã hứa hẹn đủ điều, nhưng họ không giữ được một điều nào cả. Cha của con đã phải cắt đi 3 tỉnh cho quân Anh để kéo dài thêm một thời gian. Người Trung Hoa trách ta đã nhượng bộ và nghiêng về phía Tây Phương. Năm trước, 1910, họ đã xâm lăng xứ chúng ta. Cuộc xâm lăng này là hậu quả trực tiếp của cuộc tấn công của người Anh. Lần này ta lại phải tị nạn ở Ấn Độ, và tại đây ta đã gặp sứ thần người Anh. Người Anh cũng hứa hẹn đủ điều, và rốt cuộc họ cũng không làm tròn lời hứa. Khi quân Trung Hoa rút về, ta đã có quyết định riêng và cho triệu tập hội đồng trưởng lão. Chúng ta cho mở những kho sách cổ và thấy tất cả những điều trên đều được ghi chép rõ ràng từ trước. Tây Tạng sẽ chịu ít xâm lăng trong một thời gian khá lâu, nên ta có một kế hoạch chuẩn bị gấp rút để cất giấu những gia tài quý báu khỏi rơi vào tay người ngoại quốc. Con là một người lãnh sứ mạng ra ngoại quốc để chuẩn bị cho đấng Đạt La Lạt Ma tương lai sẽ phải lưu vong tại đây. Điều này ta đã nói rồi, nhưng ta muốn con chứng kiến những khó khăn mà ta phải đối phó để con hiểu công việc của một người như ta. Điều ta và cha con cố gắng làm hiện nay là giảm thiểu những khó khăn chính trị để tránh cho dân chúng một cuộc tắm máu khi chiến tranh xảy ra. Chúng ta không thay đổi được lịch sử, nhưng chỉ tránh cho dân chúng bớt đau khổ chừng nào hay chừng nấy.
Người Tây Tạng quả quyết rằng người ta có thể đoán được những việc xảy ra trong tương lai. Khoa tiên tri là một khoa học vô cùng chính xác, dựa qua sự quan sát của môn chiêm tinh. Cuộc xâm lăng của người Anh vào năm 1904 đã được tiên tri rõ ràng và ghi khắc lên một tấm bảng đá như sau. Năm Mộc Long 1904, trong 4 tháng đầu, Đức Đạt La Lạt Ma sẽ được bình yên, nhưng sau đó quân xâm lăng sẽ kéo vào lãnh thổ. Quân địch rất đông, gây nhiều tai họa và dân chúng sẽ phải chịu nạn đau binh. Đến cuối năm sẽ có một cuộc hòa giải và chiến tranh sẽ chấm dứt. Lời tiên tri này được ghi khắc vào năm 1805, gần một thế kỷ trước đó. Chính thiếu tướng John Husband, tư lệnh quân đội Anh, cũng đã được coi bản văn này và ghi nhận trong cuốn hồi ký của ông. Khi cuốn sách này được xuất bản lần đầu, có người đã hỏi tôi: tại sao biết trước như thế mà lại không chịu tránh đi, việc gì cam chịu như vậy? Tôi chỉ có thể nói rằng nếu người ta có thể tránh khỏi những điều đã tiên tri từ trước, thì điều tiên tri đó đã sai. Sự ghi nhận không phải là một điều đe dọa cho mọi người biết để tránh đi, mà chỉ là một phương pháp làm việc rất khoa học của các nhà thiên giám quan. Họ dựa theo các phương pháp để tiên đoán mọi việc, rồi cho ghi khắc những điều đó vào các bản đá lưu truyền đời sau. Trong bản đá ghi nhận rõ vị trí các tinh tú, phương pháp của họ và lý do tại sao họ đi đến kết luận đó. Sau cùng là lời tiên tri của họ dựa trên các công thức khoa học mà họ đã tính toán. Tài liệu này được lưu trữ trong kho để người sau kiểm chứng.
Nếu lời tiên tri đúng thì phương pháp tính toán được coi là chính xác. Ngược bằng lời tiên tri đó sai thì các thiên giám quan đời sau phải tìm hiểu tại sao có sự sai lầm. Tất cả tài liệu đều được ghi chép vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, nên khoa chiêm tinh Tây Tạng càng ngày càng vô cùng chính xác, vì đã chịu thử thách bởi thời gian. Phương pháp này được áp dụng từ thế kỷ thứ sáu đến nay đã gần 1.500 năm. Nhờ những lời tiên tri này mà tôi biết trước được cuộc đời của tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao một xứ hiền hòa như Tây Tạng lại bị nạn ngoại xâm. Tại sao một quốc gia lúc nào cũng êm đềm yên tĩnh, chỉ có ước mong duy nhất là phát triển trên địa hạt tâm linh, lại phải chịu những thảm trạng như vậy? Ước mong duy nhất của người dân Tây Tạng là được sống tự do giản dị trong thanh bình, dù hoàn cảnh địa dư hết sức khó khăn, nhưng điều này cũng không được thỏa mãn. Tôi không hiểu tại sao người ta lại huấn luyện cho tôi trở nên một y sĩ, rồi đưa tôi sang Trung Hoa để chữa trị cho các thương binh của một cuộc chiến tranh chưa bắt đầu. Tại sao tôi mang sở học ra phục vụ cho những người mà tương lai sẽ xâm lăng xứ tôi, cai trị dân tộc tôi? Dưới đây là vài biến cố quan trọng của lịch sử Tây Tạng đã được ghi nhận từ nhiều thế kỷ trước. Năm 1910, quân Trung Hoa sẽ xâm lăng xứ này. Năm 1911, cuộc cách mạng Trung Hoa và sự thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Năm 1914, trận Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Năm 1933, Đức Đạt Lai Lạt Ma từ trần. Năm 1935, Đức Đạt Lai Lạt Ma tái sinh. Năm 1950, Trung Hoa lại xâm lăng Tây Tạng. Sứ thần Anh Quốc Sir Charles Bell đã được đọc những lời tiên tri này và ghi nhận trong một văn thư gửi về cho Bộ Ngoại giao, đến nay còn được lưu trữ tại Thư viện Hoàng gia. Một tiếng động mạnh làm tôi giật mình. Một vị Lạt Ma bước vào dắt theo một người Âu ăn mặc lạ lùng. Tôi phải cố gắng lắm mới không bật cười. Khi đó tôi vẫn chỉ là một đứa bé 14 tuổi, còn ngây thơ, chưa bao giờ nhìn thấy một người ngoại quốc. Người Âu này tóc đỏ hoe, đó là lý do tại sao người Tây Tạng gọi họ là bọn mợi lông đỏ. Ông ta mặc một bộ y phục thật lố bịch màu xanh thẫm, trước ngực cứ gắn những nút bằng đồng sáng loáng. Bộ y phục này chắc hẳn phải là công trình của một người thợ mai rất dở, vì cái cổ quá lớn đến nỗi người ta phải lật nó ra bên ngoài. Đó là chưa kể những mảnh vải vuông vức vá lên hai bên tà áo. Dĩ nhiên hồi đó tôi chưa biết gì về y phục người Tây Phương, với những cái túi và cổ áo bẻ ra bên ngoài. Người Tây Tạng thường mặc áo rất rộng, tay thụng che lấp cả bàn tay, trong khi cánh tay áo của ông này là ngắn cũng cỡn, lòi cái áo ở phía trong ra. Cái áo khoác của ông ta cũng ngắn, chỉ đến hông, nhưng ở phía sau lại có hai cái đuôi dài như đuôi tôm. Tôi nghĩ thầm, có lẽ người Âu phải nghèo nàn lắm, vì họ ăn mặc quần áo rất hà tiện vải vóc, chật cứng, đến độ không thể khom người xuống được. Ông ta có vẻ lúng túng rõ rệt khi bắt buộc phải nghiêng người thi lễ trước Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi ghi nhận những màu sắc phát ra trên thể vía ông ta. Vị sứ thần này chính là Sir Charles Bell, đại diện cho Hoàng gia Anh Quốc tại Tây Tạng. Ông ta lắp bắp nói vài câu bằng tiếng Tây Tạng, nhưng sau lại sổ ra một tràng âm thanh lạ lùng cho một người Ấn Độ tháp tùng, và ông này thông dịch lại.
Quý vị muốn biết thêm về thần nhãn của ngài Rampa Lakshan đã thấy và ghi nhận những gì trên thể vía của sứ thần Sir Charles, đại diện cho hoàng gia Anh tại Tây Tạng. Kính mời quý vị nghe tiếp băng thứ ba. Và kính thưa quý vị, để có những băng đọc kinh truyện Phật giáo từ trước tới nay, tức từ 8 năm qua, từ năm 1993 tới nay, xin quý vị liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Xin thành thật cảm ơn quý vị.